Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề mà xuất gia với tại gia đó. Vấn đề bài này cũng ngắn thôi, thì để mình chấm dứt cái phần mà thầy trả lời cái vấn đề mà có nên xuất gia hay không đó. Thì trong cái câu này, cái vị hành giả này hỏi thầy là: tâm con lưỡng lự không biết chọn con đường nào, xuất gia hành thiền hay sống đời cư sĩ hưởng thụ vật chất. Vì này con trẻ thì nói thầy vậy. Bây giờ hỏi thầy bây giờ làm sao này? Con xuất gia một thời gian rồi, bây giờ tự nhiên tâm con nó muốn đi ra ngoài hành thiền, ra ngoài để mà trở về đời sống cư sĩ mà hưởng thụ vật chất. Vì này thì là có mà cũng có bồ có bịch ở bên Mỹ rồi vậy đó, cũng nàng cũng đang chờ đợi bên đó đó, đi tu một thời gian rồi bây giờ mới nhớ thì đòi về. Thầy hỏi có một cái bánh nên ăn hay nên cất để dành. Thầy hỏi trở lại vậy, bây giờ sư có một cái bánh, sư muốn ăn hay muốn để dành? Ăn thì ăn mà cất thì cất, phải lựa một trong hai cái phải không? Nói vậy. Bây giờ đời sống xuất gia này, đời sống tại gia này, bây giờ muốn cái nào? Giống một cái bánh vậy, muốn ăn hay muốn cất? Nếu mà ăn thì ăn mà cất thì cất. Phải lựa chọn một, biết cái nào đúng mà lựa đây. Bây giờ phải lựa này, nhưng mà sao lựa đây? Tại vì sao mình chưa có đủ trí khôn ra lựa? Thôi, bây giờ tôi khuyên hành giả khoan vội vã quyết định. Phải hành thiền để được tâm yên tĩnh vắng lặng, lúc bấy giờ mới quyết định cái vấn đề của mình cho nó chính xác. Ông thầy cũng khuyên vậy, ông có khuyên nó thôi bây giờ đó mà hành giả chưa có biết là mình nên là tiếp tục tu hay là đi về mình xả y để mình sống trở lại trong đời sống gia đình, thì bây giờ khoan quyết định cái đã, tu đi tu cho nó có chánh niệm, có sự tâm yên tĩnh, lúc đó là mình sẽ quyết định. Hối hả quyết định sẽ sai bây giờ đấy, ông nói bây giờ mình hối hả mình làm là sai đấy. Khi tiếp tục tu, tiếp tục gia công hành thiền, mình sẽ được thêm trí tuệ, hiểu biết nhiều hơn, lúc bây giờ mới nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề khó khăn nội tâm của mình. Thầy khuyên vậy đó. Thì khi nào mà quý vị mà có cái gì khó khăn, khoan vội quyết định mà phải tu để tâm yên, rồi lúc bây giờ có trí tuệ để hãy quyết định. Những người ít tu niệm, trí tuệ và phiền não không quân bình, thông thường tâm của họ phiền não vượt trội hơn trí tuệ. Tu niệm giúp trí tuệ tăng lên và những phẩm tính tốt cũng vượt trội. Thầy nói là mình cũng giống như người thường vậy đó. Để mà không tu niệm là phiền não nhiều hơn là trí tuệ. Thật ra bây giờ mình tu đi, mình tu để cho nó các cân quân bình nó lập trở lại. Khi mà mình có được trí tuệ nhiều rồi đó, thì trí tuệ sẽ giúp mình để mà lựa chọn. Khi trí tuệ nhiều hơn, phiền não do nhờ cái sự thực tập lúc bây giờ, trí tuệ sẽ giúp mình giải quyết những khó khăn một cách tốt đẹp. Lúc đó mình sẽ biết xử lý cái vấn đề như thế nào cho nó tốt đẹp. Chúng ta tu để buông bỏ cái gì đây? Thì đặt cái câu hỏi vậy. Bây giờ mình vô tu này mình bỏ cái gì? Đi tu chúng ta bỏ nhà, bỏ cửa, tài sản, vật chất, người thân của mình không? Có phải vậy không? Thầy phải bị sư đó. Bây giờ sư đi tu, khi tu sư buông bỏ cái gì này? Sư đi tu có phải là để sư buông bỏ, để buông bỏ mình đi tu, để bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tài sản, vật chất, người thân của mình, có phải như vậy không? Cái câu trả lời là không. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để bỏ tham sân si, chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con. Khi chúng ta chưa hết tham sân si, thì khi vô chùa chúng ta sẽ bám níu vào chùa chiền, tự viện và Phật tử và tứ sự cúng dường, buông cái này để bắt cái khác. Quý vị thấy thầy trả lời cũng khôn không? Nếu mà quý vị không có trí tuệ đó, quý vị tưởng là mình đi vô tu ha, nhưng mà mình nói mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con mình đi, mà vô trong này mình ôm cái khác. Chùa trở thành nhà của mình, Phật tử trở thành là bà con thân thích của mình. Đó, mình thương, mình mến họ, mình dính mắt của họ. Thì quý vị bỏ cái này, buông cái khác, buông cái này bỏ cái khác, mà bắt cái khác. Hãy để của cải tài sản vật chất người thân của bạn qua một bên, hãy lo diệt trừ tham sân si trong tâm mình trước. Người thân người thương của mình họ sẽ biết, họ lo cho chính họ, đừng quá quan tâm đến người khác. Trong bài đệm thần nói cái gì lo cho cái gì đi này, cái gì ở đây thì cái gì nói bây giờ phải ở lo bên Mỹ, lo chỗ này chỗ kia là vậy đó, hay lo đời sống tương lai đi về gia đình không biết là xử lý như thế nào vậy. Bỏ người thân của mình, bỏ người thương của mình qua một bên, lo cho mình đi. Mình không có mình, họ cũng lo được. Yên thầy cũng nhắc như vậy. Cái vị hành giả này khi nghe thầy nói thì hỏi thầy trở lại. Vậy chứ trách nhiệm đối với người khác thì sao? Nói như vậy tức là mình không có trách nhiệm bên ta sao? Kể là họ ở bên Việt Nam, là ở bên Mỹ, họ muốn làm gì làm. Từ từ rồi họ biết lo cho họ lấy. Như vậy thì trách nhiệm của mình ở đâu? Trả lời, khi biết lo cho mình sẽ hiểu làm thế nào để giúp người khác, giúp người ta với trí tuệ, với tâm không dính mắc, giúp với tâm từ và tâm bi. Thầy cũng nói đôi khi mình chấn động quá, mình muốn giúp người khác, nhưng mà mình giúp trong đó là toàn tâm sân không, tâm bức xúc không, không có tâm từ, tâm bi. Thôi thầy, đúng rồi đó, nhưng mà còn sự yêu thương nam nữ thì sao? Ý muốn nói là cô kia tôi cô thương tôi mà tôi cũng thương cô đó, thì bây giờ tính sao đây? Câu trả lời: nếu có thái độ chân chánh và trí tuệ thì mình sẽ có nhiều tâm từ đối với người mình thương. Mình không thương người khác bằng tâm dính mắc, bằng sự bằng dục dục. Hai cái sau này là nguyên nhân của mọi rắc rối đau khổ. Ông thầy nhắc mình mới, bây giờ mình người tu mình thương người khác bằng tâm từ không đi. Ông nói tất cả các cái tôi mối tương quan của mình với bất cứ ai đó nhắc mình là phải thương người ta bằng tâm từ không đi. Và ví dụ chẳng hạn đôi khi mình thấy có cái người mà sao mà không có ai, cái người nào cũng ghét hết trơn, rồi mình ráng mình thử để mình nghĩ là có một cái lối mở nào đó để mình đối xử bên ta cho tử tế chẳng hạn. Thì ông thầy cũng nói nhắc mình là trong mối tương quan với tất cả những người khác mình phải biết cách thế nào để dùng tâm từ tâm bi. Và cái tâm từ tâm bi này không phải đến từ cái sự mà tư duy của mình, mà đến từ sự tự tập thiền của mình. Khi các bạn yêu thương ai, mình thương không phải bằng tâm dính mắc, bằng dục dục, mà mình thương bằng tâm từ. Chính vì mình thương vì tâm từ trí tuệ, hai cái sau là dính mắc và dục dục, là hai cái này là rắm rối đau khổ. Mình khổ mình mà làm khổ người ta nữa. Không riêng chỉ đối với người thân của mình mà đối với tất cả mọi người, nếu mình có tâm từ mình sẽ gặp không khó khăn khi giao tiếp với tất cả những người xung quanh. Cá nhân tôi ở đây gặp không biết bao nhiêu người mỗi ngày, làm sao mà lẩn tránh người ta đây. Chính vì tâm không thích hay thích làm cho sự giao tiếp của mình nó gặp thêm khó khăn. Thầy khuyên mình trong khi giao tiếp mình ra mình tu để tâm mình yên ổn. Tâm mình yên ổn là tự nhiên mình đối với ta với tâm từ tâm bi thì tự nhiên yên. Còn thường thường là mình gặp đối tượng là tự nhiên mình có thành kiến, mình xét đoán mình thích không thích. Thưa thầy, đối với cá nhân tôi thì không có sao cả, nhưng mà vì người ta thương tôi quá đi, người ta dính mắt, người ta cứ kêu tới kêu tôi hoài. Khổ là khổ chỗ đó đó. Tôi ở bên này yên rồi, bên kia điện thoại kêu qua email gửi tới gửi lui lại. Mà thiệt ra mình nhận email ai gửi? Hay quý vị, mình nhận điện thoại ai gửi? Tức tại mình nhận cho ta mới kêu chứ. Ai. Trả lời người khác là chuyện của họ, phần là phần của mình, giữ tâm mình thư giãn, chấp nhận tham nhẫn chịu đựng. Phải mất rất nhiều thì giờ để cho tâm người khác yên, trở lại bình tĩnh, vì tâm của người thế gian đầy phiền não nên phản ứng rất là mạnh khi đụng trận. Người tu hành phải biết nhẫn nại, phải biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích, từ từ người khác sẽ hiểu cho mình. Đó, ông thầy cũng nói, thôi thì bây giờ đó, người ta ở ngoài đời người ta phiền não quá mà. Mà ta kêu sư, người ta email, sư ta kêu qua kêu lại để vậy, thôi từ từ đi. Bởi vì người ta đang thương quá làm sao bây giờ. Mình là người tu hành, mình phải biết nhẫn nại, mình phải biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích. Và rồi mình từ từ người ta sẽ hiểu. Có một năm đó sư đọc không biết ở đâu đó, mà Jutika nói một câu rất là hay. Jutika nói đôi khi mình thương là mình thương vì ái thôi, thương vì tâm tham thôi. Thế thật sự mà bạn biết sao không, khi mà bạn thương ai mất rất thời gian rất lâu mình biết thật sự mình biết mình thương ai. Jutika nói vậy đó. Bạn nghĩ là bạn thương người đó hả? Nhưng mà không đâu. Cái tâm ái của mình nó bắt thương người đó. Còn khi mà bạn thương người ta mà bạn thật sự thương người ta, lúc bây giờ bạn thương với tâm từ tâm bi thật sự. Mất rất, thời gian rất lâu để mình thật sự mình biết mình thương ai. Người ta thường nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với những gì mà mình đã tạo ra. Ví dụ mình có trách nhiệm với vợ, với con của mình, với tài sản của mình. Trong thực tế mình phải lo cho chính mình trước, trách nhiệm với chính bản thân của mình. Khi tu niệm mình sẽ phát triển trí tuệ sẽ soi thấu, sẽ soi sáng, sẽ chỉ dẫn cho mình nên đi con đường nào, lối nào cho hợp tình hợp lý. Thành ra cái vấn đề xuất gia học giả tại gia, quý vị đừng khoan quyết định, hãy tu niệm tâm quý vị yên ổn. Tâm quý vị yên ổn xong rồi quý vị sẽ biết con đường nào mình phải đi. Và hồi nãy ông thầy cũng nhắc nữa là mình duy trì tâm niệm. Tới đây hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.